Nam mô A Di Đà Phật. Xin chư vị mở trang 25 để đáp án cuối cùng về câu hỏi là người hộ niệm có thể giúp người bệnh những gì, thì câu y trả lời là quan sát những diễn biến trên mặt người bệnh để bắt kịp mọi sự biến chuyển về tinh thần, hầu tìm cách hóa giải. Đúng không như vậy? Ngày hôm qua thì chúng ta khuyên người bệnh không nên cầu hết bệnh, đi đến giai đoạn là phải hộ niệm vãng sanh rồi, tức là không có còn cái nước non gì mà chờ đợi nữa. Nếu mà người bệnh sơ ý phát tâm thầm cầu hết bệnh, thôi chịu thua. Vấn đề này nói với chúng sanh thì nhiều người ta chống lắm. Người ta nói là bệnh mà không cầu hết bệnh thì làm sao được. Nhưng mà riêng chư vị nếu muốn vãng sanh phải nhớ chuyện này, là không nên cầu hết bệnh. Tại vì bác sĩ đã báo là không còn cách nào cứu chữa được, thì tự nhiên ta khởi một cái hy vọng là trong đời này còn vài mươi ngày nữa ta sẽ về tới Tây Phương gặp Đức A Di Đà. Lúc đó ta không còn gặp cái hình tượng của Ngài nữa, gặp cái những cái bức vẽ mà của các nhà họa sĩ vẽ nữa, mà ta gặp ngay Đức A Di Đà Phật. Cho nên cái vui mừng đi chưa vậy. Trong vô lượng kiếp qua ta không biết, ta không cách nào nhìn được thấy Phật. Mà Đức Phật hiện thời của chúng ta là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, thì ta sinh ra Ngài đã tịch rồi, cũng không dễ gì. Cho nên một đời này đi về Tây Phương nhất định là một cái niềm hy vọng lớn lao, vui mừng, đừng có nên sợ. Thì hôm nay nhắc nhở người hộ niệm là quan sát những diễn biến trên sắc mặt của người bệnh để kịp thời biết được những sự chuyển biến về tinh thần, hầu tìm cách hóa giải. Khi mà đi hộ niệm nhiều rồi, chư vị mới thấy chuyện này. Cái lúc lâm chung nhiều khi cái sắc mặt người ta nó chuyển biến từ cái trạng thái này qua cái trạng thái nọ. Nhất là những người mà bệnh khổ đến cái giai đoạn mà phải bỏ rồi đó. Nếu mà mình để ý một chút mình thấy, nhiều khi người ta chuyển biến dữ lắm. Có lúc vui, có lúc buồn, có lúc tỉnh, có lúc hoảng kinh, có lúc mà người ta hãi hùng nữa. Cho nên thường thường cái người trưởng ban hộ niệm á, phải cố gắng lâu lâu phải nhìn khuôn mặt người ta. Tự nhiên người ta đang niệm Phật như vậy, người ta mở trao tráo ra nhìn tròn tròn cái gì đó, là mình đoán. Mình không phải thần thánh gì, mình đoán nó có cái sự kiện gì trong đó. Mình thì mình chưa đến cái giai đoạn đó, chứ mà mình đến giai đoạn đó mình thì thấy. Nhiều khi người ta đang nằm á, mà người ta tưởng hình như người ta đang bay trên mây. Nhiều khi ta nằm trên giường mà giống người ta đang nằm trên những cái dòng sông vậy. Có nhiều lúc đã tưởng tượng như ai mà kéo cái chân họ ngược cái lên ở trên đầu trong cái đất, người ta hãi kinh lắm. Rồi những cái cảnh giới, những màu sắc nó cứ hiện ra. Khi mà đi hộ niệm rồi mình mới thấy là cái hiện tượng đó. Những người mà tu hành phước báu lớn, người ta ra đi an nhiên lắm, an lành lắm. Còn cái hàng phàm phu chúng ta nhiều lắm chứ vị ơi. Nhất là vụng tu. Ví dụ như dì của Phi, lúc đó hình như là bà dì chưa ra đi. Gia đình báo là bây giờ không biết tại sao bà dì bây giờ không còn là bà dì nữa. Mà cứ mắt nhìn trong 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 như vậy. Hỏi cũng không trả lời. Mà cái thần sắc rất là không có an tịnh chút nào. Phải không Phi? Có không?
Dạ, rất là xấu, cứ trợn trợn mắt.
Cứ trợn mắt là đó là hiện tượng nó thường xuyên diễn ra lắm. Mà ở đó thì cũng có ban hộ niệm, mà lúc đó thì người ta mới kêu tiêu dầm. Lúc đó hình như là nói chuyện có Phi ngồi đó phải không? Tôi biết là ngay lúc đó là có cái trở ngại nào đó. Mà xin thưa với chư vị, nếu mà chư vị đi với âm này, những lúc đó giọng nói lớn lắm, không nói lên nó nhỏ đâu. Thực ra là mình dùng âm thanh lớn mà mình kêu họ, mình làm cho họ mình đánh thức họ dậy. Đừng có để họ chìm trong những cảnh giới gọi là giống như ác mộng. Ác mộng mà đang thức mà ác mộng. Khi nói về cái khai thị hộ niệm thì khai thị hướng dẫn thì chậm nói thêm. Tại vì lúc đó có nhiều lúc người ta không có bình thường nữa. Trạng thái mà oán thần trái chủ, trái hình. Nếu mà nói theo khoa học, theo các bác sĩ thì này, thần kinh của họ nó bị liệt rồi. Nó bị mệt rồi. Cho nên trong cái lúc mà thần kinh bị mệt và yếu như vậy, có thể là thấy những cảnh giới này, cảnh giới nọ. Như những người mà thường hay nghiên cứu trong mật tông đó, họ đem những cảnh giới đó họ giảng ra thì chết. Cho nên năm trước qua bên Mỹ có người, người ta nghiên cứu là hộ niệm thân trung ấm. Người ta mới nói bây giờ xin cư sĩ cho mà cho biết ý kiến, tôi có nên phát hành cuốn sách này không? Hay cho phép thì tôi phát hành, không cho phép thì thôi. Dâm làm thinh không dám trả lời cái chuyện đó. Tại vì cả một nghiên cứu người ta. Nhưng mà nếu thực sự chúng ta đem những cảnh giới đó mà dán cho người bệnh trong lúc đó là chết họ luôn. Nó thẳng thắn với chư vị là tiêu họ rồi. Mà thường thường là làm sao vực cho được cái tinh thần của người bệnh dậy. Dì Út ơi, mau mau tính dậy đi. Có đại chúng xung quanh gì đó, đang hộ niệm cho gì đó. Tất cả những cái gì mà dì thấy bỏ đi, không sao hết. Hãy niệm Phật với đại chúng đi. Kêu mạnh lên, nói mạnh lên. Nói những người xung quanh cầm tay dì Út. Năm năm bóp dì Út, nói dì Út tính dậy đi. Tự nhiên giống như một người đang nằm trong giấc mộng, mình đánh thức họ dậy tự nhiên hết. Và lúc đó là cầm tay người ta. Dì Út ơi, có tụi con đang hộ niệm đi. Dì quyết lòng niệm A-di-đà Phật. Thanh tâm niệm nghe gì, quyết chí niệm nghe gì. A-di-đà Phật phóng quang bao trùm ta đi, bảo vệ cho dì. Thiên Long hộ pháp bảo vệ cho dì. Dì không phải có một mình đâu, dì đừng có sợ. Tự nhiên tinh thần họ vực dậy. Họ vực dậy thì họ tỉnh táo liền. Phải không về đúng không? Sau đó là tỉnh liền.
Sau đó thì không có còn trời.
Không còn gì nữa hết trơn.
Cái mặt nó bình an.
Bình an lại. Thấy không? Phải biết những cái kỹ thuật này mà mình cứu người. Xin thưa với chư vị, gần 2.000 năm rồi, cái duyên hộ niệm mới đến từ người Việt Nam. Bây giờ tại Việt Nam có hàng ngàn ban hộ niệm. Ngày đêm người ta hộ niệm, ta được biết bao nhiêu người vãng sanh. Vãng sanh bất khả tư nghị. Cho nên nếu mà mình sẽ làm mà cái chương trình hộ niệm mà lỡ nó có trở ngại gì cái, nó thiệt thòi cho bà con cô bác của chúng ta ở Việt Nam dữ lắm. Cho nên mong chư vị, hộ niệm nó đơn giản mà hay vô cùng, lạ lùng vô cùng. Chỉ cần người nào mà thấy họ tin tưởng vững vàng, quyết lòng chuyên niệm mà đi, quyết lòng một đường như vậy mà tiếc, thành tâm vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, không kể rằng là trong quá khứ người ta làm cái gì. Mình mừng lắm rồi đó. Hiện tượng vãng sanh hình như là đến với người này rồi. Khi mà đi hộ niệm rồi, chư vị mới thấy. Giờ bay qua trên Phật, hộ niệm cho bà Đặng Hồng Khanh, là một người Thiên Chúa giáo, hoàn toàn là Thiên Chúa giáo. Nhưng mà khi bị ung thư rồi, mình tới mình khuyên bảo quyết lòng vững vàng đi vãng sanh. Kêu mấy người con lại, người con cũng quyết lòng hộ niệm. Mà ông chồng cũng là Thiên Chúa giáo, cũng quyết lòng hộ niệm cho bà. Mình mừng lắm rồi. Nói chị không biết là cái duyên lành của chị như thế nào mà lớn như vậy. Chị nhất định sẽ được vãng sanh. Thấy bà đó tin vững vàng, quyết lòng đi. Tôi dám đoán cái bà này nè, 95% vãng sanh. Tại sao vậy? Tại vì kinh nghiệm hộ niệm, khi mà gặp trường hợp này mà thấy rõ ràng người này sẽ vãng sanh. Mà trong khi đó, khi mà ở bên Phật báo là bà này đã tắt hơi rồi, tôi chưa biết kết quả như thế nào, tôi vẫn nói với những người bà này vẫn là 95% vãng sanh. Trong khi một người đang niệm Phật tại niệm Phật được, mình kéo về đây để hộ niệm cho vãng sanh, lại len len đi ra bác sĩ để mà đưa vào trong bệnh viện. Rõ ràng tu quá nhiều, nghiên cứu quá nhiều mà đến lúc gặp bệnh khổ rồi phải đi rồi, tự nhiên tinh thần hoang kinh, tự nhiên tinh thần chao đảo, tự nhiên cái nguyện vãng sanh này như nó núp dưới cái nguyện hết bệnh. Chư vị ơi, còn nước còn tác đâu được. Cho nên xin chư vị, khi mà mình biết được phương pháp hộ niệm rồi, mình có thể đoán trước được người nào sẽ vãng sanh, người nào mất vãng sanh. Dẫu cho chư vị đến đây niệm Phật thường xuyên, nhưng mà khi bệnh xuống chư vị lo lên lo xuống, sợ lên sợ xuống, nói hình như không tin, nghi ngờ rằng ông gì âm này, ông nói thêm nói bớt gì đó, thì thôi không dám đoán. không dám đón phần trăm nào cả. Cho nên cái tín nguyện hạnh nó dồn lại trong cái lúc mà mình chuẩn bị xả bỏ báo thân. Thế người nào mà gìn giữ được trong cái giai đoạn đó, mình có thể đoán được họ vãng sanh. Một người Thiên Chúa giáo hoàn toàn không biết gì hộ niệm, không biết gì niệm Phật, ngày ngày đều đi nhà thờ, đến lúc bệnh xuống rồi tự nhiên có cái duyên gặp được cái ban hộ niệm đó, mà lúc đó thì tôi đi lên trên Phật nữa, tôi nói cứ đến đây nói chuyện. Ông chồng dẫn bà vợ tới tại cái niệm Phật đường đó nghe 3 ngày, về nhà quyết lòng hỗ trợ cho bà vợ vãng sanh. Trong khi mình lên mình niệm Phật cho bà đó, bà là người ung thư, mà nếu thôi bây giờ cho nghỉ cho niệm Phật 3 tiếng đồng hồ rồi mệt quá, bà nói thôi nghỉ 15 phút thôi vô niệm tiếp nhé. Một người đau quằn quại như vậy mà mình niệm 3 tiếng đồng hồ rồi, mà sau đó bà nói xin nghỉ 15 phút rồi vô niệm tiếp. Mình thấy vậy là cái tinh thần của bà này vững quá rồi. Cho nên khi nói những chuyện này, chư vị phải vững tinh thần để mà đi. Ở tại Trung Quốc, chư tổ đã hộ niệm gần 2.000 năm qua rồi. Cái cơ duyên nó đến với người Việt Nam sau 2.000 năm. Cũng là Pháp Phật. Phật nói, từ cái ngày Phật còn tại thế, đến bây giờ ta là người Phật tử mà bây giờ đây mới gặp. Mới có những hiện tượng mà vãng sanh bất khả tư nghị xảy ra hàng ngày. Cái cơ duyên này xin chư vị gìn giữ cho vững, gìn giữ cho bền, để còn tới lúc mình ra đi có người hộ niệm. Còn nghĩ rằng là mình tự tại ra đi thôi không còn, coi chừng làm cái cạm bẫy hiểm nghèo. Cho nên mong chư vị tu hành phải vững, đường đi phải thẳng, nhất định chư vị muốn vãng sanh. Mà nay tôi cách này, mai tôi cách kia, tôi báo đảm với chư vị, đoán những người này 5% mặt trên không dám đoán. Dẫu rằng là thường xuyên niệm Phật, tín, nguyện, hạnh, xin chư vị tin không được nghi. Người nào mà nghi ngờ đánh mất 90% phần trăm nào đấy, xen tạp nó thêm 5% nữa là 95% mất phần trăm nào đấy. Còn 5% chịu thua. Vì nhớ, mới ngày hôm qua đây, hôm kia chứ, bà của Phương Trang cũng nhờ người ta hộ niệm ra đi bất khai tương nghị. Chư vị thấy không, làm sao mà mình có thể mình tìm cho được bao nhiêu người ra đi vãng sanh đầy đủ ở Việt Nam? Ngày nào cũng có như vậy, làm sao đây? Cái hiện tượng này là bất khả tư nghị. Cái phước bốn đã đến rồi. Cho nên giờ phút này ngồi đây mà nói với chư vị, mong rằng cái phước phần vãng sanh sẽ đến với mỗi người chúng ta. Muốn đến hay không tự mình xét lấy. Tu có thẳng chưa? Tin có vững không? Có quyết chí đi hay không? Hay còn mập mờ gì đó? Tôi chịu thua. Ráng cố gắng, mong chư vị đã đi con đường một đời thành đạo rồi, không nên chần chừ do dự. Tại vì có nhiều cái pháp cũng của Phật, nhưng mà không phải là dành cho hàng phàm phu một đời thành tựu như chúng ta. Mong chư vị quyết tâm vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
Siêu pháp âm Như Lai vang vọng khắp đất trời, thấm sâu vào lòng đời, cho mưa hiền gió nhẹ nắng.